Chương 16, dù gả cho chư cậu ta cũng không gả cho hắn. Dương Mặc Tuyền kéo tay Lăng Tử Nhan quỳ gối trước mặt Lăng Viễn Kiếm, nói, cha, việc hôm nay mặc kệ người nhìn thấy gì, nghe được gì thì cũng đều là do một mình ta gây nên, không liên quan đến Nhan Nhi, cũng không liên quan đến anh Tuấn Bế. Nguyệt bọn họ, là tại công tử Lý Gia ở trước mặt mọi người đùa giỡn Mặc Tuyền, trên đường mọi người đều nhìn thấy tận mắt, Mặc Tuyền không đành lòng để Lăng Gia chịu nhục nên mới để mấy người anh Tuấn động thủ, Nhan Nhi vì ta mà đổ máu, nếu cha trách phạt ta, Mặc Tuyền cam tâm tình nguyện, nếu cha MU ốn trách phạt Nhan Nhi, Mặc Tuyền không phục. Từ Liễu Thanh nhìn nữ nhi bị thương bầm tím chỗ to chỗ nhỏ, khóe mắt đã đỏ hoe, lập tức sai người vào hầm lấy mấy khối băng, lại nói với Lăng Viễn Kiếm, lão gia, có chuyện gì cũng từ từ nói. Ngoặc kép, Lăng Viễn Kiếm đã tra hỏi từng hạ nhân trở về, biết lời Dương Mặc Tuyền không phải là không có thực, tuy hắn thực nghiêm khắc với Lăng Tử Nhan, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi của mình đánh thì được, người khác lại không được phạt, huống chi lần này không phải nữ nhi sai. Hắn tức giận chính là khi Lăng Tử Nhan thấy hắn lại giống như chuột thấy mèo, nhanh chân bỏ chạy, làm cho hắn ở trên đường mất hết cả mặt mũi, hiện tại nhìn thấy Lăng Tử Nhan mặt mũi bầm dập, cơn thịnh nộ đã sớm tiêu thất hơn phân nửa, ho nhẹ nói, tuy chuyện này không phải lỗi của các ngươi, nhưng... Nhan Nhi thân là nữ hài tử gia, vậy mà lại cùng người động võ bên đường, còn ra thể thống gì nữa? Mặc dù không cần dùng đến gia quy, nhưng cũng phải phạt ngươi ở trong phòng 3 ngày tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không được bước ra cửa phòng nửa bước, cũng không cho phép có người đến thăm nàng. Ngoặc kép, Từ Liễu Thanh vội vàng nói, tốt lắm, không có việc gì, đều đứng lên đi. Lăng Tử Nhan đã muốn đứng lên, Dương Mặc Tuyền lại vẫn còn quỳ, cha, Mặc Tuyền là con dâu Lăng gia, phạm sai lầm, cũng phải bị trừng phạt, nếu cha đã phạt Nhan Nhi mà không phạt Mặc Tuyền, vậy chẳng những âm. Người mất uy tín công bình, Mặc Tuyền cũng sợ sẽ đưa tới những lời bàn tán, cho nên thỉnh cầu cha phạt Mặc Tuyền bế môn hơn 1 tháng, không gặp ngoại nhân, hảo hảo tu tỉnh lại. Từ Liễu Thanh âm thầm gật đầu, đứa con dâu này lại biết thưởng phạt phân minh như thế, thật sự khó có được, hạo nhi cứa. Tuy nàng cũng coi như là tu được phúc khí, bọn gia đình nha hoàn cũng lại càng thêm kính trọng đối với vị quận vương phi Dương Mặc Tuyền này. Chỉ có Dương Mặc Tuyền tự mình biết được, lý do bế môn căn bản cũng không phải đường hoàng như nàng nói, kỳ thật nàng chính là cần một ít thời gian để sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mặc kệ hôm nay Nhan Nhi có tâm hay vô tình cũng đều đủ để khiến nàng kinh hoàng. Nàng là đại tẩu của Nhan Nhi, hơn nữa lại là thân nữ nhân, vô cùng thân thiết như vậy đã sớm khiến Dương Mặc Tuyền phải bận tâm. Nhan Nhi còn có thể tha thứ vì còn nhỏ tuổi chưa thông hiểu lẽ đời, nhưng nàng lại không giống. Nàng là đọc nữ thư mà trưởng thành, lễ giáo vốn đã thâm căn cố đế trong lòng nàng, căn bản sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho dù xảy ra cũng muốn cực lực ngăn cản, nhưng nàng lại thúc thủ vô. Sách, thậm chí có chút mờ mịt, đáy lòng tự nhiên nảy sinh thứ tình cảm không biết tên khiến nàng có chút vui mừng, lại có chút sầu lo, lại càng nhiều là sợ hãi. Sợ hãi thứ tình cảm không nên có này, ở trong lòng chậm rãi nảy sinh rồi lan tràn, đến cuối cùng lại vô lực thừa nhận. Trốn tránh không phải biện pháp tốt nhất, nhưng lại là biện pháp duy nhất nàng nghĩ được, chỉ có trước tiên rời xa Nhan Nhi mới có khả năng làm cho nàng trấn tĩnh lại. Nếu Dương Mặc Tuyền tự mình thỉnh tội, chuyện liên quan đến thể diện như vậy thì Lăng Viễn Kiếm tự nhiên đáp ứng rồi. Đang nói chuyện, gia đình lại vào bẩm báo, lão gia, Lý Phủ Doãn mang theo Lý Công Tử ở bên ngoài thỉnh gặp. Lăng Tử Nhan chưa gì đã nhảy dựng lên, Lý Vi Tu. Hắn còn dám tới, Lăng Viễn Kiếm trừng mắt với nàng, ngươi đứng qua một bên cho ta, đợi lát nữa không chuẩn mở miệng, nhiều lời một. Câu thì phải ở trong phòng thêm 1 ngày, sau đó nói với gia đình, cho mời. Lăng Tử Nhan bĩu môi đứng bên cạnh Dương Mặc Tuyền. Chỉ chốc lát sau có 2 người tiến vào, người trẻ tuổi đúng là Lý Vi Tu, có thể là nguyên do có phụ thân đứng bên cạnh, nên trên mặt không có chút nào ngả ngớn. Tuy Lý Tại Sơn là Phủ Doãn Tô Châu, nhưng thân thể lại béo như một thương nhân, vừa tiến đến liền cười ha hả, ôm quyền nói với Lăng Viễn Kiếm, vương gia. Lăng Viễn Kiếm cũng đáp lễ, Lý Đại Nhân. Lý Tại Sơn chỉ vào Lý Vi Tu nói, đây là khuyển tử. Tu Nhi, còn không chào. Theo Lý thì Lý Vi Tu cũng phải gọi Lăng Viễn Kiếm là vương gia, nhưng hắn lại lập tức thở dài, hô một tiếng, bá phụ, thần sắc thật cung kính. Lăng Viễn Kiếm chỉ nói, không dám nhận. Lý Tại Sơn trà trộn ở quan trường nhiều năm, đã sớm có thể học được cách nhìn mặt mà đoán ý, cười nói, không biết vị ấy là quận chúa, ban ngày khuyển tử không cẩn thận nên đã đắc tội, nay đặc biệt đến đây xin bồi tội. Ngoặc kép, Lăng Viễn Kiếm nói với Lăng Tử Nhan, Nhan Nhi, còn không bái kiến Lý Đại Nhân. Lăng Tử Nhan thấy Lý Vi Tu liền sinh khí, đương nhiên ngay cả phụ thân hắn cũng thấy chán ghét, nhưng lời cha nói lại không thể không nghe, thực không tình nguyện hướng Lý Tại Sơn nhanh nhẹn cúi đầu, Lý Đại N. Hân, Lý Tại Sơn nháy mắt với Lý Vi Tu lập tức đến trước mặt Lăng Tử Nhan, ôm quyền nói, tại hạ có mắt như mù, đắc tội quận chúa, thỉnh quận chúa tha thứ. Nói như vậy giống như cùng Lăng Tử Nhan đánh một hồi lại không hề biết thân phận Lăng Tử Nhan lúc ấy vậy. Lăng Tử Nhan hừ một tiếng, ngươi không đắc tội ta, người ngươi đắc tội là đại tẩu của ta, hẳn là nên hướng nàng giải thích. Lý Vi Tu lại ôm quyền hướng Dương Mạc Tuyền, thỉnh quận Vương Phi bao dung. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền thản nhiên nói, Lý công tử không cần để bụng. Lý Tại Sơn lại ha ha cười, vương gia không nghĩ khuyển tử cùng lệnh thiên kim không đánh không quen, thực đỡ phải an bài hai đứa gặp mặt riêng, không biết chuyện cùng vương gia thương lượng vài ngày trước, vương gia tính thế. Nào, nguyên lai Lý Tại Sơn có ý muốn cùng Lăng Viễn Kiếm kết thành thông gia, dù sao Lăng Viễn Kiếm là vương gia, đương kim thái hậu là thân tỷ tỷ hắn, có cái gọi là trong triều đình có người thì làm việc cũng thuận lợi, hắn đã làm phủ doãn Tô Châu nhiều năm như vậy nhưng vẫn không được thăng xê. Hức, liền nghĩ nhờ đám hỏi mà đã thông con đường làm quan. Tiểu nhi tử mới 10 tuổi, chỉ có con thứ hai Lý Vi Tu chưa thành thân, cùng Lăng Tử Nhan tuổi cũng tương đương nhau, nên mới tìm một cơ hội đề cập với Lăng Viễn Kiếm. Lăng Viễn Kiếm chỉ nói sẽ suy nghĩ, còn chưa cho hắn câu trả lời thuyết p. Hục, lại không nghĩ tới Lý Vi Tu cùng Lăng Tử Nhan chẳng những đụng phải nhau trên đường, còn đánh nhau một trận lớn, lập tức phá hỏng kế hoạch của hắn, nên mới nghĩ đến đây chịu đòn nhận tội, hy vọng còn có thể vãn hồi. Dù sao Lý Vi Tu ở Tô Châu cũng coi như là kẻ đứng trên người khác, xứng với quận chúa, cũng không tính là trèo cao. Mà Lý Vi Tu nghe nói để hắn lấy quận chúa, lập tức thầm oán vì cái gì không nói cho hắn biết sớm, như thế đã không có hiểu lầm lúc ban ngày. Tuy quận chúa có điểm dã man, nhưng là tuyệt sắc nhân gian, đáng tiếc quận Vương Phi đã gả cho người ta, bằng không nhất định phải cưới về, kia thật đúng là được hưởng tề nhân chi phúc sao, cho nên hắn mới chịu đến đây nhận lỗi, thế nào còn có đạo lý không nguyện ý. Phụ tử cùng hợp kế mới có thể có màn diễn này. Sao tề nhân chi phúc, phúc của người tề, ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp. Từ Liễu Thanh đã nghe lão gia nói qua chuyện này, vốn đang muốn tìm một cơ hội gặp mặt Lý Vi Tu, hôm nay nháo lên như thế, chẳng những gặp được người, còn biết được nhân phẩm của hắn. Nếu nữ nhi gả cho một kẻ như vậy, chẳng phải là hủy hạnh phúc cả đời nàng hay sao? Trong lòng đương nhiên vạn lần không muốn, biết lão gia cũng nghĩ như vậy, chỉ là e ngại hắn cùng Lý Vi Tu đều làm quan, có chút quan hệ triều đình, không tốt xé rách ra mặt trực tiếp. Cự tuyệt, vậy nàng đành phải đảm đương vai người xấu vậy, liền cười nói, Lý Đại Nhân, Nhị Công Tử, mời hai vị nhập tọa trước đã. Tu Hoa, Phụng Trà, bên kia anh Tuấn cùng Tiêu Sái mỗi người đưa đến một cái ghế dựa, phụ tử Lý ra nói đa tạ rồi ngồi xuống. Từ Liễu Thanh từ ghế gia chủ đi xuống, đánh giá Lý Vi Tu một hồi rồi mới nói, Nhị Công Tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, ta nghe lão gia nhà ta nói Nhị Công Tử còn là cử nhân sao, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngoặc kép, sao cử nhân, cái này thời xưa nó gọi là cái gì ý, ta chịu không biết được bằng. Bằng, Lý Tại Sơn nghe nàng nói lời này, trong lòng vui mừng, cười nói, Vương Phi quá khen, tiểu nhi chỉ là đọc nhiều sách một chút, không đáng nhắc đến, ngày khác vào kinh phó khảo, không cầu có thể vào được tam giáp sao, c. Chỉ cần đạt được tiến sĩ là lão phu cũng được an ủi lúc tuổi già. Sao tam giáp, ba người đỗ đầu. Từ Liễu Thanh thấy Lý Tại Sơn không chút nào khiêm tốn, trong lòng thầm nghĩ, ta bất quá chỉ là thuận miệng nịnh hót vài câu, hắn tưởng thật sao? Lý Vi Tu có bộ dạng bình hoa như thế, sợ cử nhân cũng là bởi phụ thân hắn là phủ doãn nên mới đạt được ấy chứ, bất quá trên mặt vẫn mỉm cười, Lý Đại Nhân quá khiêm nhượng rồi, ngày sau Nhị Công Tử tất sẽ thành đạt. Ngoặc kép, Lý Tại Sơn cười ha hả, trên mặt đầy vẻ đắc ý, vậy mượn cát ngôn của Vương Phi. Nói như vậy có phải Vương Phi cũng đồng ý việc của Tiểu Nhi cùng quận chúa hay không? Từ Liễu Thanh lắc đầu cười nói, Lý Đại Nhân đừng vội, Nhị Công Tử là thiếu niên tài tuấn, ta chỉ sợ những cô nương muốn gờ. ả nhập Lý gia có thể xếp thành một vòng quanh sông hộ thành Tô Châu ý chứ. Lão gia cũng từng đề nghị với ta muốn gả tiểu nữ cho nhị công tử, nhưng thứ nhất Nhan Nhi còn nhỏ, ta chỉ có một nữ nhi, luyến tiếc nàng sớm như vậy liền xuất giá. Thứ hai ta nghĩ Lý đại nhân cũng biết, Thái hậu là cô của Nhan Nhi, luôn luôn yêu chiều nàng, hôn sự của Hạo Nhi là hoàng thượng tự mình chỉ hôn, Nhan Nhi tự nhiên cũng sẽ phải do Thái hậu làm chủ, ngay cả vương gia nói cũng không tính, cho nên chỉ có thể thay vương gia nói một tiếng, đa tạ Lý đại. Y nhân có lòng quý mến tiểu nữ, Từ Liễu Thanh nói những lời này quả thực là vừa đấm vừa xoa, cấp cho Lý Tại Sơn mặt mũi, đem Lý Vi Tu Tân bốc thành nhân trung long phượng, lại gây cho hắn áp lực, đem Thái hậu ra làm cớ, không phải bọn họ không chịu gả nữ nhi, mà là bọn họ cũng không làm chủ đư. Như thế vừa không tổn thương hòa khí, lại đem hôn sự từ chối. Lý Tại Sơn là người thông minh, như thế nào lại không rõ đạo lý trong đó, khẳng định là nhi tử lỗ mãng chọc giận người ta nên mới không chịu đem nữ nhi gả đến Lý gia. Thái hậu nói chẳng qua chỉ là nói thế thôi, nhưng cố tình đại hôn của Lăng Tử Hạo quả thật là thánh chỉ hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, làm cho hắn không thể nào phản bác, hắn lại không biết rằng tuy Lăng Tử Hạo là do hoàng thượng chỉ hôn, nhưng cũng là ý tứ của Lăng Viễn Kiếm, nếu Lăng Viễn Kiếm ca tiên trì thì cho dù là Thái hậu cũng sẽ không đáp ứng. Lý Tại Sơn ngượng ngùng cười, đó là phúc khí của tiểu nhi. Nào biết Lăng Tử Nhan ở bên cạnh đứng nghe, vừa nghe thấy nói muốn đem nàng gả cho Lý Vi Tu, thế nào còn nhẫn nhịn không được nói nữa, lập tức nhảy ra lớn tiếng, ta dù gả cho chư cậu cũng sẽ không gả cho Lý Vi Tu. Từ Liễu Thanh khéo léo vòng vo cả nửa ngày, kết quả bị một câu của nàng lập tức đắc tội với người ta, liền quát, Nhan Nhi, không được vô lễ. Lại hướng Lý Tại Sơn nói, ngài xem tiểu nữ điêu ngoa tùy hứng như thế, cũng thật sự không xứng với nhị công tử. Làm Lý đại nhân phải chê cười rồi. Nét mặt già nua của Lý Tại Sơn đỏ lên, da mặt có dày đến thế nào cũng không ngồi nổi nữa, lập tức đứng dậy cáo từ, vương gia, vương phi, quấy dày rồi. Mang theo Lý Vi Tu vội vàng rời đi, Lăng Viễn Kiếm tức đến mặt mày xanh mét, ngay cả mắng cũng lười, chỉ nói, đem tiểu thư về phòng, đóng cửa tự suy ngẫm. Sau đó vắt tay áo trở về phòng, Từ Liễu Thanh nhìn Lăng Tử Nhan, thở dài một hơi, lắc lắc đầu, cũng đi vào theo. Trầm Ngư Lạc Nhạn mỗi người một bên dỗ dành, khuyên nhủ đem Lăng Tử Nhan về phòng, đại sảnh chỉ còn có Dương Mạc Tuyền cùng Bế Nguyệt. Dương Mạc Tuyền vừa rồi còn muốn về sau cách xa Lăng Tử Nhan một chút, giờ lại là một phen tâm tư khác, nguyên lai Nhan Nhi cũng đã đến tuổi lập gia đình. Bế Nguyệt thấy sắc mặt Dương Mạc Tuyền không tốt, liền nói, thiếu nãi nãi đã mỏi mệt cả ngày rồi, chúng ta cũng trở về đi. Dương Mạc Tuyền hốt hoảng gật đầu đáp ứng, lại đi nhầm hướng, Bế Nguyệt phải nhắc nhở nàng mới chậm rãi trở về, vào phòng rồi đến nội phòng, rửa mặt thay y phục nằm ở trên giường, nhưng cả quá trình một câu cũng không nói. Bế Nguyệt lo lắng, lại không tiện mở miệng hỏi, một phen muốn nói lại thôi, liền lui ra ngoài, đi đến phòng Lạc Nhạn. Bên này Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vừa mới dỗ Lăng Tử Nhan ngủ, đều đã tự trở về phòng. Lạc Nhạn vừa đóng cửa lại chợt nghe tiếng đập cửa, mở ra liền thấy Bế Nguyệt đứng đó, để nàng tiếng vào, hỏi, muộn như vậy rồi còn lại đây, tìm ta có việc gì? Bế Nguyệt chờ nàng đóng cửa xong, mới nhỏ giọng hỏi, ngươi có phát hiện quận chúa có cái gì khác với bình thường không? Ngoặc kép, Lạc Nhạn buồn bực, có cái gì không giống, còn không phải nháo loạn trong chốc lát rồi mới bằng lòng ngủ sao? Bế Nguyệt lại hỏi, có nói cái gì không? Lạc Nhạn vẫn lắc đầu, không có. Đột nhiên buông ra một câu, ngươi nói như vậy ta mới nghĩ tới, theo lý mà hỏi thì quận chúa hẳn PS. Ải tức giận lắm, nhưng kỳ quái là nàng trở về lại vẫn ngây ngô cười, hỏi nàng có chuyện gì, nàng cũng không nói, thần thần bí bí. Ngây ngô cười, Bế Nguyệt cúi đầu suy tư, Lạc Nhạn thấy nàng không nói lời nào mà nghĩ gì đó, lập tức mất hứng, ngươi vội vàng chạy tới để hỏi cái này. Ngươi hầu hạ thiếu nãi nãi, hỏi chuyện tiểu thư làm cái gì? Ta nói này, chuyện của chủ tử, chúng ta làm hạ nhân vẫn nên ít quản thì hơn, biết càng ít càng tốt, tránh cho ngày sau vướng phải phiền toái. Bế Nguyệt lúc này mới cười nói, ta bất quá chỉ quan tâm một chút thôi, vừa rồi ở đại sảnh đường thấy tiểu thư nổi giận không phải nhẹ, sợ nàng tức đến hỏng mất. Cho nên mới thấy kỳ quái, rõ ràng thực tức giận, vậy mà lại cười không ngừng, không biết phát sinh chuyện gì à. Lạc Nhạn vừa bảo Bế Nguyệt đừng hỏi nhiều, chính mình lại nhịn không được nảy sinh tò mò. Bế Nguyệt cười khẽ, sau đó nói, ta đây đi về trước đã, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, Lạc Nhạc thấy nàng xoay người, lập tức gọi nàng lại, chờ một chút, ta nghe anh Tuấn nói gần đây ngươi không đờ. Để ý tới hắn phải không? Bế Nguyệt lập tức mặt lạnh xuống, hận hận nói, một đại nam nhân mà lại giống như một bà ba hoa. Lạc Nhạc biết nàng nói anh Tuấn, cười nói, xem ra là sự thật. Bế Nguyệt thấy nàng cười vui vẻ, lại càng không vui, ngay cả chào cũng chưa chào, trực tiếp ra cửa CS. Chạy mất, để lại Lạc Nhạn vẫn còn đứng ở cửa, thì thào tự nói, tốt nhất về sau đều đừng để ý. Gạch dưới hết chương 16 gạch dưới. Đại thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 17, cấm túc. Lăng Tử Nhan vừa dùng điểm tâm xong liền muốn xuất môn, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vội chạy nhanh ra ngăn cản nàng. Trầm Ngư hỏi, tiểu thư, người đây là muốn đi đâu? Lăng Tử Nhan dùng ánh mắt, biết rõ còn cố hỏi, đánh giá các nàng, đương nhiên phải đi tìm Tẩu Tẩu. Lạc Nhạn hảo tâm nhắc nhở, lão gia nói người phải ở trong phòng tự sám hối 3 ngày. Ngoặc kép, chỉ cần các ngươi không nói cho cha biết thì cha sẽ không biết được. Lăng Tử Nhan nói xong liền muốn đi ra. Lạc Nhạn vội vàng chặn cửa, tiểu thư, nếu người còn muốn Lạc Nhạn hầu hạ người, vậy xin người ngoan ngoãn đừng đi a. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan hung tợn hướng nàng hơ nắm đấm, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám uy hiếp ta. Lạc Nhạn lại một chút cũng không sợ, còn không khỏi oán trách, tiểu thư người đã quên mất a, lần trước giúp ngươi nói dối, ta cùng Trầm Ngư mỗi người phải chịu 5 đại bản, bị trừ mất 2 tháng ti. Tên tiêu vặt, ta thì còn hoàn hảo, nhưng mẫu thân của Trầm Ngư bị bệnh cần uống thuốc, tháng ấy không có tiền, thiếu chút nữa đã không giữ được mệnh của lão nhân ra. Sao đại bản, thanh gỗ dẹt to để đánh người như ở trong công đường ý. Có việc này sao, kỳ thực ta đã quên mất. Lăng Tử Nhan suy nghĩ một chút, nói, như vậy thế này đi, ta đưa trước cho các ngươi 2 tháng tiền tiêu, không cần lo nữa, hơn nữa ta cũng không xuất phủ, chỉ là đến phòng Tẩu Tẩu thôi, đi một vòng rồi sẽ về. Ngoặc kép, Lạc Nhạn vẫn ngăn lại, không được, lão gia đã nói, nếu còn có lần sau thì ta và Trầm Ngư sẽ phải cuốn gói chạy lấy người. Bế Nguyệt tu hoa người ta cũng hầu hạ chủ tử, nhưng một chút cũng không cần lo lắng sợ hãi, ta cùng Trầm Ngư đi theo tiểu thư, lại mỗi ngày phải chịu đánh chịu mắng, tiểu thư, người nói chúng ta có oan hay không? Lăng Tử Nhan hoàn toàn không nói gì, thất bại trở lại ngồi trên ghế, đúng thật là nàng sợ ra cửa sẽ đụng phải phụ thân, liên lụy đến Trầm Ngư Lạc Nhạn lại bị đánh. Không đi được, nhưng bắt nàng ngồi ngây ngốc trong phòng, còn không nhàm chán đến chết sao? Lập tức buồn bực, nâng má hờn dỗi. Trầm Ngư biết nhìn mặt mà đoán ý người khác, thấy nàng phiền muộn liền cười đề nghị, nếu không tiểu thư luyện chữ đi. Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan nào có tâm tình mà luyện, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ ra một chủ ý, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó, Trầm Ngư đi lấy giấy tuyên thành đến đây, Lạc Nhạn mài mực. Trầm Ngư chỉ bất quá thuận miệng nhắc tới, không nghĩ hôm nay Lăng Tử Nhan lại sửa đổi tính tình, vội vàng cấm lấy mấy tờ giấy trải trên mặt bàn. Lăng Tử Nhan tiếp nhận bút lông Lạc Nhạn đưa qua, vỗ đầu tự hỏi, viết cái gì mới được đây? Suy nghĩ trong chốc lát liền nhấc bút lên. Mặc dù Lăng Tử Nhan không thích đọc sách, nhưng vì thường xuyên bị phạt sao chép luận ngữ tứ thư, thành ra luyện đờ. Ước một tay viết chữ đẹp, đây cũng là việc duy nhất Lăng Viễn Kiếm vừa lòng với nàng. Lạc Nhạn thò đầu đến gần, muốn nhìn một chút xem nàng viết cái gì, chỉ thấy trên mặt giấy tuyên thành trắng tinh hạ xuống một hàng chữ nhỏ, Tẩu Tẩu, người đang làm gì? Ngoặc kép chấm, đợi nàng tiếp tục viết tiếp liền đã thấy nàng buông bút, đem giấy gấp lại làm mấy lần, để Trầm Ngư mang đến cho quận Vương Phi. Trầm Ngư đáp ứng sẽ ra ngoài lại bị Lạc Nhạn giữ chặt ống tay áo. Lạc Nhạn cầu xin nói, hảo tỷ tỷ, để ta đi đi. Ngoặc kép, Trầm Ngư nhìn Lăng Tử Nhan chờ nàng định đoạt, Lăng Tử Nhan vất tay, tùy tiện, bất quá phải về ngay, không chuẩn lưu lại. Lạc Nhạn lập tức vui mừng đi ra, mới đến cửa viện thì chợt nghe có người gọi, quay lại mới thấy anh Tuấn cùng một gã sai vặt cách đó không xa, một tiếng này hẳn là A. N.S. Tuấn kêu nàng, liền dừng chân, hỏi, có việc gì? Lăng Anh Tuấn lại phân phó gã sai vặt một câu, gã sai vặt đi rồi hắn mới đến chỗ Lạc Nhạn, do dự một phen mới mở miệng, Lạc Nhạn, lần trước ngươi lấy của ta cái túi thơm, khi nào thì trả lại ta? Ngoặc kép, Lạc Nhạn lập tức giả ngu, ta lấy túi thơm của ngươi khi nào? Một đại nam nhân như ngươi lại dùng đồ gì đó của nữ tử, không thấy ngại sao? Nói xong còn chun mũi ra vẻ vẻ xấu hổ thay hắn. Lăng Anh Tuấn lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn nói, ngươi trả ta đi, túi thơm kia là người khác đưa cho ta. Ngoặc kép, đã nói không cầm túi thơm của ngươi mà. Lạc Nhạn chuẩn bị đùa bỡn quay đầu bỏ chạy. Lăng Anh Tuấn cũng nóng nảy, lần trước rõ ràng là ngươi đoạt từ trên tay ta mà. Là ta lấy thì thế nào? Chỉ có mỗi một cái túi thơm mà nhìn bộ dáng ngươi cấp bách như thế, ta lại càng không trả ngươi. Lạc Nhạn đi theo Lăng Tử Nha, khóc lóc om sòm ăn vạ nhưng thật ra lại học được tốt lắm. Lăng Anh Tuấn đành phải ăn nói khép nép cầu nàng, túi thơm này rất quan trọng với ta, cùng lắm thì lần sau MU. Ba cái mới tặng cho ngươi, nhất định tốt hơn so với cái kia. Vậy chờ ngươi mua rồi nói sau. Lạc Nhạn trực tiếp bỏ lại hắn, hướng chỗ Dương Mạc Tuyền đi tới. Lạc Nhạn từ ngoài ngó nghiêng đi vào, thấy Dương Mạc Tuyền cầm sách trong tay, chăm chú đọc, Bế Nguyệt ngồi cạnh nàng đang theo hoa L. Tên một cái túi gấm, liền thở dài một tiếng, khiến Bế Nguyệt chú ý. Bế Nguyệt ngẩng đầu lên thấy được nàng, thấy Dương Mạc Tuyền không phát giác, liền để rổ theo xuống, nhẹ nhàng tiêu sái đi ra, hỏi, ngươi đến tìm ta hay tìm thiếu nãi nãi? Ngoặc kép, Lạc Nhạn cười nói, cả hai, lại hỏi, vừa rồi ta thấy ngươi đang theo gì đó, chuẩn bị túi thơm cho ai à? Bế Nguyệt thấy nàng hỏi linh tinh, không đáp lại hỏi lại, tiểu thư tìm thiếu nãi nãi có chuyện gì? Ngoặc kép, Lạc Nhạn lúc này mới nhớ tới chính sự, đem tờ giấy đưa cho Bế Nguyệt, nói, tiểu thư muốn ta đưa tới, ngươi cầm đưa cho thiếu nãi nãi, hỏi một chút xem có muốn ta mang về cái gì không? Bế Nguyệt nghĩ không biết có chuyện gì trọng yếu đến nỗi phải trịnh trọng viết thư như vậy, liền vội vàng đưa. Đến trước mặt Dương Mạc Tuyền, thiếu nãi nãi, tiểu thư để Lạc Nhạn đưa tới, hỏi người có lời gì muốn đáp lại không? Dương Mạc Tuyền nhíu mày, không biết Lăng Tử Nhan lại làm trò quỷ quái gì, cấm túc tự kiểm điểm mà cũng không an phận, nghi hoặc mở tờ giấy ra, nhìn thấy chữ ghi phía trên liền tê. Thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, bất quá rất nhanh mặt lại lạnh xuống, phân phó Bế Nguyệt, ngươi bảo Lạc Nhạn về đi, không có gì muốn nói cả, thuận tiện đốt ngọn nến đem đến đây. Bế Nguyệt cũng không dám hỏi nhiều, đi ra nói với Lạc Nhạn không tin, nàng đã nhìn thấy Lăng Tử Nhan về. Biết cái gì, bất quá chỉ hỏi Dương Mạc Tuyền đang làm cái gì mà thôi, cho dù mang trở về hai chữ, đọc sách, thì cũng coi như được rồi, như thế nào lại có chuyện không mang về cái gì đây? Liền lớn tiếng hỏi, thiếu nãi nãi, người thực sự không có chuyện gì muốn nói với tiểu thư sao? Ngoặc kép, thanh âm Dương Mạc Tuyền từ phòng trong truyền ra, không có, ngươi trở về đi. Lạc Nhạn thế này mới chết tâm, trước khi đi không quên nói với Bế Nguyệt, ngươi chừng nào rỗi rãi cũng theo cho ta cái gì đó đi. Ngoặc kép, Bế Nguyệt không biết tại sao nàng đột nhiên muốn mình làm cho nàng thứ này thứ nọ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói, rảnh rỗi rồi nói sau. Lạc Nhạn coi như nàng đã đáp ứng, lúc này mới vui vẻ phấn khởi rời đi. Vẫn là ban ngày ban mặt mà đã thắp nến, Bế Nguyệt cũng đoán được Dương Mạc Tuyền muốn làm gì, có chút tò mò rốt cuộc Lăng Tử Nhan biết cái gì, bất quá thắp nến xong liền khoanh tay đứng một bên, cũng không nhìn lén. Dương Mạc Tuyền nhìn vài chữ ít ỏi, bút pháp tú giật, nét chữ dứt khoát liền mạch, nhưng thật ra chữ lại giống người, rất đẹp. Tuy hành vi của Lăng Tử Nhan giống như một tiểu hài tử, nhưng thế nào nàng lại không nhìn ra thâm ý trong đó chứ? Lại không thể nói rõ với nàng, nếu nàng có ý tứ này, không nói còn có thể coi nàng là tiểu hài tử hồ nháo, dù có làm loạn cũng không sao. Nếu nàng không có ý tứ đó, nói thành ra ngược lại làm cho nàng động tâm tư, không chặt đứt ý nghĩ ấy thì lại càng loạn. Khẽ thở dài một hơi, cầm tờ giấy đưa lên ngọn lửa, chẳng mấy chốc liền hóa thành tro tàn, để Bế Nguyệt thu dọn. Từ lúc đó, Dương Mạc Tuyền thế nào còn có tâm tư đọc sách, ngay cả cầm sách ngược cũng không biết, Bế Nguyệt đang do dự có nên nhắc nhở nàng hay không thì Dương Mạc Tuyền đã hỏi nàng tê. Dước, Bế Nguyệt, ngươi tới phủ này đã bao lâu rồi? Cũng được mười mấy năm rồi, ta cùng Lạc Nhạn các nàng đều vào vương phủ từ lúc còn nhỏ, ngoài Trầm Ngư trong nhà còn có một mẫu thân gia thì ba người chúng ta đều là cô nhi, vương phi đem chúng ta vào phủ, sửa lại tên cho chúng ta. Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, tên thì rất hay, đáng tiếc lại cô phụ hảo ý của vương phi, không thể trưởng thành thành một mỹ nhân. Bế Nguyệt nói xong, che miệng nở nụ cười. Dương Mạc Tuyền thấy nàng mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng lớn lên cũng thanh tú, trong bốn người thì Lạc N.S. bạn trông được nhất, mặc dù so ra kém Tây Thi Điêu Thuyền nhưng cũng coi như không bôi nhọ tên gọi, liền cười nói, nhãn quang của Vương Phi cũng thực không sai a. Bế Nguyệt tâm tư chuyển động, suy ra được thâm ý của những lời này, ám chỉ rằng nàng vẫn không tín nhiệm mình, nghĩ mình là tai mắt. Vương Phi xếp cạnh nàng, mặc dù không cố ý phòng bị, nhưng nói chuyện làm việc đều cẩn thận mọi nơi. Vừa rồi rõ ràng nàng đang im lặng đọc sách, vừa nhìn thấy tờ giấy của quận chúa liền có tâm sự, nhưng lại không có người để nói cùng, nếu cứ tiếp tục như thế thì khẳng định sẽ thành tâm bệnh, nghĩ vật. Y, lòng khẽ nhói đau, liền nói, thiếu nãi nãi, Bế Nguyệt có câu này đã sớm nghĩ muốn nói với người. Dương Mặc Tuyền kinh ngạc, không biết nàng có cái gì muốn nói với mình, hỏi, nói gì? Ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, thiếu nãi nãi, có phải người còn đề phòng Bế Nguyệt? Bế Nguyệt nói đến đây nhưng trên mặt lại không có chút sợ hãi nào. Dương Mặc Tuyền kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì nàng thông minh lanh lợi như thế, mà kinh ngạc vì nàng dám trực tiếp hỏi, cũng không phủ nhận, chỉ nói, ta tuy là quy ẩn vương phi, nhưng rốt cuộc thời gian đến vương phủ cũng ngắn, quy củ ở đây cũng không học hết hoàn toàn, cho nên làm việc mới phải cẩn thận hơn một phần, không liên quan tới ngươi, ngươi đừng để những lời ấy trong lòng nữa. Ngoặc kép, Bế Nguyệt nói, kỳ thật trong lòng ta biết thiếu nãi nãi cho rằng ta là người phu nhân phái tới, cho nên cảm thấy ta là người của phu nhân, mọi chuyện đều sẽ nói cho phu nhân. Thực ra từ ngày đầu tiên vào phủ phu nhân đã dạy dỗ chúng ta, một người không thờ hai chủ, nếu phu nhân đã đem ta cho thiếu nãi nãi, vậy ta tự nhiên là người của thiếu nãi nãi, nghe được nhìn được gì thì cũng chỉ biết nói với một mình thiếu nãi nãi, cho dù lão gia hay phu nhân có hỏi đến, cái gì nên nói hay không nên nói ta đều sẽ không đề cập tới. Hiện tại có thể thiếu nãi nãi không tin ta, nhưng thời gian sẽ chứng minh lòng ta, một ngày nào đó người sẽ minh bạch, ta chỉ sợ đợi không được ngày đó thiếu nãi nãi đã tích tụ hết buồn phiền thành bệnh trước rồi. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền không nghĩ tâm tư của mình đã bị nàng nhìn thấu như thế, lúc trước nàng coi thường nhất là những kẻ trục lợi, nếu thực sự có chuyện gì, có che che giấu giấu đi nữa thì sợ rằng cũng không tránh được mắt nàng, chỉ không biết những lời nói thành thật này của nàng có thể tin hay cây ết. Ông, thấy nàng nói chân thành cũng không giống giả, nếu có một người như vậy giúp mình chia sẻ bớt ưu tư, vậy còn có chuyện gì không thể nghĩ ra? Thiếu chút nữa nàng đã đem nỗi hoang mang trong lòng thốt ra, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, chỉ nhìn Bế Nguyệt, nói, lấy chân tâm đối đãi với người, ta. Tất lấy chân tâm đáp lại, nói xong có chút lơ đãng, trông như thể đang nói kệ sao ngữ bình thường. Sao kệ, lời kệ, các bài thơ của Phật gọi là kệ, từ điển nó ra thế, còn ở câu này cũng chẳng biết có phải ca, đại loại là lời DMT nói rất bình thản, như nói chuyện bình thường. Như thế tâm tư chủ tớ lại gần gũi nhau hơn một phần. Sao sao sao, nói tới Lạc Nhạn, sau khi ở trên đường đụng phải anh Tuấn bị trì hoãn một phen, trở lại phòng tránh không được bị Lăng Tử Nhan oán giận, hỏi nàng có mang lời nhắn gì về không, thế nhưng Lạc Nhạn lại nói không có, đánh chết Lăng Tử Nhan. Cũng không tin, như thế nào có thể một câu cũng không có. Lạc Nhạn phải thề, không có chính là không có, lúc này Lăng Tử Nhan mới thất vọng mà tin tưởng, trong lòng lại nghĩ, như thế nào tẩu tẩu lại thay đổi, ngay cả một câu quan tâm cũng đều không có. Gạch dưới hết chương 17 gạch dưới, Đại Thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 18, Lão Sư. Lăng Tử Nhan mới ở trong phòng được 2 ngày, cả người nằm dài trên bàn, hai mắt vô thần, than thở ai oán, bộ dáng như thể có bệnh. Lạc Nhạn sợ tới mức cũng không dám cản trở, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói, tiểu thư, nếu người thật sự muốn đi ra ngoài, vậy chờ đến khi trời tối đi, chắc lão gia sẽ không đến, coi như người may mắn, ta xui xẻo. Lăng Tử Nhan vô lực vất tay xem thường, còn cần ngươi nói chắc, tối hôm qua ta đã ra ngoài, nhưng vì sao nàng không chịu gặp ta? Câu trước là nói với Lạc Nhạn, một câu sau chỉ là lầm bầm tự nhủ. Lạc Nhạn hoảng sợ, hôm qua thực sự nàng đã làm hết phận sự, trông chừng đến tận canh ba mới về phòng, thế mà quận chúa vẫn đi ra ngoài, mà lại không gặp được Dương Mặc Tuyền sao? Kia nhất định là quận vương phi không chịu gặp rồi, trước đó vài ngày hai người vẫn còn tốt lắm mà, như thế nào mới xuất môn một chuyến, trở về liền thành người xa lạ như thế đây? Lạc Nhạn hỏi, tiểu thư, không phải người làm việc gì khiến thiếu nãi nãi tức giận đấy chứ? Ngoặc kép. Lăng Tử Nhan bực bội nói, ta mà biết thì còn cần buồn khổ như vậy sao? Lạc Nhạn đành phải bó tay, tiểu thư cũng không biết, vậy Lạc Nhạn càng không biết, có khả năng vì thiếu nãi nãi cũng bị phạt đóng cửa tự kiểm điểm nên trong lòng không thoải mái a, chờ khi nào tâm tình nàng tốt lên. Tự nhiên liền để ý người, hy vọng là như thế. Lăng Tử Nhan vẫn sầu mi khổ kiếm như cũ, hôm qua Lạc Nhạn trở về nói tẩu tẩu không nhắn lại lời nào với nàng, trong lòng liền bất an, ngủ rồi lại bật dậy, vụng trộm chạy đi tìm Dương Mặc Tuyền, rõ ràng nhìn thấy trong phòng có ánh sáng, vừa hô một tiếng, tẩu tẩu, ngọn nến liền phụt tắt, Bế Nguyệt từ trong phòng đi ra, nói tẩu tẩu ngủ rồi, có gọi cũng không được, đành phải trở về, cao rách cả da đầu cũng không nghĩ được đây là vì sao. Lạc Nhạn thấy Lăng Tử Nhan mây đen đầy mặt cũng liền không khuyên nữa, ngẩng đầu thấy Trầm Ngư nâng khay. Tiến vào, vội vàng nói, tiểu thư, Trầm Ngư đã trở lại. Lăng Tử Nhan lập tức có tinh thần, vội hỏi, thế nào? Tẩu tẩu có ăn không? Lại thấy Trầm Ngư bưng chén rượu nếp mà không hề có dấu vết được động qua, tâm lại rơi xuống đáy cốc. Trầm Ngư buông khay, vẻ mặt bất đắc dĩ, thiếu nãi nãi nói nàng không đói bụng. Xem ra tẩu tẩu thực sự tức giận, trước kia mặc kệ đưa cho nàng cái gì, nàng đều nhận lấy, giờ ngay cả đồ ăn cũng đều trả về. Buồn bực đến mức ấy, khẳng định là do mình làm sai chuyện gì, nhưng thế nào cũng không thể ngồi đây chờ chết được, nhất định phải đi giải thích. Lăng Tử Nhan nghĩ vậy liền vỗ bàn đứng lên, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn làm sao còn dám ngăn đón nữa. Trầm Ngư nói, Lạc Nhạn nhanh chạy theo đi, ta ở đây trông chừng, nếu lão gia đến cũng có thể ứng phó. Lạc Nhạn không nói hai lời, chạy theo ra ngoài. Lăng Tử Nhan đi vào sân liền thấy Dương Mạc Tuyền đang chăm sóc hoa, bồn lan quân tử kia là chính nàng tặng, chỉ thích bóng dâm, không thích ánh sáng, mùa đông cũng có thể nở hoa, lúc lấy được mới chỉ có vài nụ hoa, thế nhưng giờ toàn bộ đã nở rộ. Đóa hoa màu cam, từng bông đậm nhạt không đồng nhất vây quanh cùng một chỗ, trông rất đẹp mắt. Dương Mạc Tuyền một thân tố nhã y sam đứng bên cạnh, phối với hoa lan trông lại càng tôn lên vẻ đẹp. Pe của nàng, Dương Mạc Tuyền vẻ mặt chuyên chú, không thấy được Lăng Tử Nhan, Bế Nguyệt lại thấy được, vừa muốn nói cho nàng lại bị Lăng Tử Nhan ra ý bảo không được nói, cùng Lạc Nhạn lui ra ngoài. Lăng Tử Nhan đi đến chỉ cách nàng một bước chân, nhìn ngón tay thon dài của nàng bốc một chút nước. Sau đó cẩn thận vẩy lên mặt lá, trên mặt đầy vẻ trở che, khiến Lăng Tử Nhan thực ghen tị với đóa hoa lan ấy. Dương Mạc Tuyền nhìn bồn lan quân tử có mấy chiếc lá khô héo liền muốn gọi Bế Nguyệt đưa kéo cho nàng, quay người lại thấy Lăng Tử Nhan đứng trước mặt, hoảng sợ, ôm lấy ngực, lòng còn sợ. Hãy nói, như thế nào đã đến mà không nói lời nào. Lăng Tử Nhan vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi tưởng đem toàn bộ hoa lan nhổ sạch, trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng vô tội đáng thương, Nguyễn Thanh mềm giọng nói, ta sợ tẩu tẩu nhìn thấy ta lại đuổi ta đi. Ngoặc kép. Dương Mạc Tuyền vốn định thừa dịp nhiều ngày không gặp mặt, hảo hảo chỉnh lại tâm tư một chút, tiếc rằng chốc lát Lăng Tử Nhan đưa đến tờ giấy, lúc khác lại đưa đến đồ ăn, đuổi đi thì Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn lại thay phiên nhau tới hỏi một vài vấn đề không liên quan, đêm hôm khuya khoắt còn một. Mình chạy tới, làm cho nàng một đêm ngủ không yên ổn, trong lòng bị nhiễu loạn thành một đống hỗn độn, giờ nhìn Lăng Tử Nhan một bộ đáng thương giống như bị người ta vứt bỏ, lại không tự chủ được mà đau lòng, ôn nhu nói, sao ta lại đuổi ngươi chứ? Ngoặc kép, Lăng Tử Nhan thấy nàng chẳng những không buồn bực mà ngữ khí lại còn thực ôn nhu, trong lòng sớm đã tấu nhạc đến hỏng rồi, quả nhiên tẩu tẩu mềm lòng, về sau phải dùng chiêu này nhiều mới được. Nhưng trên mặt lại vẫn như cũ một bộ biểu tình thực bi thương, hận không thể nặn ra vài giọt lệ, càn. Gờ thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt lấy tay nàng đặt vào tay mình, từ từ nói, nếu Nhan Nhi làm sai chuyện gì, tẩu tẩu có thể đánh ta mắng ta, nhưng trăm ngàn lần đừng không để ý đến ta, Nhan Nhi sẽ rất khổ sở. Ngoặc kép, Dương Mạc Tuyền thấy mắt nàng rơm rớm lệ quang, khuôn mặt vốn thông minh lại sinh ra vài phần động lòng người, chớ nói không để ý tới nàng, cho dù nàng đưa ra yêu cầu gì quá phận thì chỉ sợ cũng không chút do dự mà đáp ứng, trong lòng cũng sinh ra một tia tiếc nuối. Đáng tiếc nàng có danh phận là tẩu tẩu, càng đáng tiếc lại đều là thân nữ nhi, không biết ngày sau ai có thể may mắn được làm quận mã của Nhan Nhi, chồng quận chúa, nhất định người đó sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Vô thanh vô thức thở dài một hơi, cầm tay nàng ngồi trước bàn trang điểm, cầm một chiếc gương đồng đưa cho Lăng Tử Nhan, Nhan Nhi, ngươi xem ngươi sinh ra xinh đẹp như thế, lại còn là quận chúa, nếu có thể đọc nhiều sách một chút, ít gây họa đi, nhất định sẽ có càng nhiều người ái mộ theo đuổi, đến. Lúc đó chọn một như ý lang quân, không phải rất tốt sao? Đâu cần đem thời gian lãng phí ở nơi này. Đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Tử Nhan nghe được Dương Mạc Tuyền khen mình, có chút thẹn thùng, lại nghe nàng nói cái gì mà tìm như ý lang quân, cái gì lãng phí thời gian, những điều đó nàng lại chứ. Ta từng nghĩ tới, thành gia lập thất, gả cho Lý Vi Tu sao, thà một đao giết nàng đi còn hơn, còn ở bên tẩu tẩu, được thấy tẩu tẩu cười vui vẻ, sao lại nói là lãng phí thời gian. Nàng ước gì mỗi ngày 12 canh giờ đều được ở bên cạnh tẩu tẩu mới tốt. Trong lòng không cho là đúng, ngoài miệng cũng không tiện phản bác, miễn khiến nàng hiểu lầm mình lại không nghe lời, chỉ nói, tẩu tẩu, người giúp ta họa mi đi. Dương Mặc Tuyền thấy nàng chuyển hướng đề tài, cũng không biết nàng có nghe vào tai chút nào hay không, việc này cũng không gấp, chỉ có thể chậm rãi khuyên bảo mà thôi. Dương Mặc Tuyền cầm lấy bút, bảo nàng nhắm mắt lại, chỉ thấy nàng mi mục như họa, mảnh mai uyển chuyển như một làn khói nhẹ, đã vốn cực mỹ, thế nào cần họa nữa. Ánh mắt không khỏi di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi kiều diễm ướt át kia, lại chợt nhớ về ngà. Khi ấy, lập tức gương mặt thoáng đỏ hồng. Lăng Tử Nhan thấy nàng chậm chạp chưa họa, liền mở mắt ra, chỉ thấy nàng cầm bút vẽ, nhìn mình ngẩn người, trên mặt còn nhiễm một màu hồng vựng, tâm ý tương thông, lập tức đoán ra vài phần, một lần nữa nhắm mắt lại, coi như không biết, nhưng ý cười khó nén. Khóe miệng vẫn không khỏi cong lên. Dương Mặc Tuyền nhìn thấy nụ cười của nàng mới biết mình thất thố, vội vàng hạ vài nét bút trên đôi mày của nàng liền nói tốt lắm. Lăng Tử Nhan nhìn không hài lòng, muốn nàng vẽ đậm hơn nhưng thế nào Dương Mặc Tuyền cũng không chịu. Vậy ta họa giúp ngươi. Lăng Tử Nhan nói xong liền đưa tay định lấy bút vẽ trong tay nàng, đương nhiên Dương Mặc Tuyền không cho, một đuổi một chạy đùa giỡn ầm ĩ trong phòng. Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn ở ngoài nghe được tiếng cười, biết rốt cục các nàng đã giảng hòa, cũng yên lòng, chợt thấy trầm. Ngư cùng Tu Hoa đến, thầm kêu không xong, hạn xử phạt quận chúa 3 ngày còn chưa hết mà quận chúa đã ra khỏi phòng, sợ là đã bị lão gia biết nên mới để Tu Hoa đến, hai người vội vàng ra đón. Lạc Nhạn hỏi, ngươi đến tìm tiểu thư sao? Ngoặc kép, trầm ngư nói, đúng vậy, tiểu thư đâu? Lạc Nhạn chỉ vào trong phòng, đang nói chuyện với thiếu nãi nãi. Tu Hoa nói, đúng lúc hai người đều ở đây, lão gia phân phó để cho hai nàng cùng đến thư phòng. Ngoặc kép, Lạc Nhạn gấp gáp hỏi, có phải lão gia biết tiểu thư không đóng cửa tự kiểm điểm nên muốn xử phạt không? Tu Hoa lắc đầu, cả ngày lão gia đều ở trong thư phòng, vừa mới có khách nhân vào phủ nên mới tìm các nàng tới gặp mặt. Ngoặc kép, lúc này Lạc Nhạn và Bế Nguyệt mới yên lòng, gõ cửa tiến vào thuật lại. Lăng Tử Nhan đang đùa giỡn vui vẻ, làm gì có hứng thú đi gặp khách nhân gì, nhưng muốn nàng cùng tẩu tẩu đi thì lại không một câu oán hận. Hai người đến thư phòng liền nhìn thấy một nam tử mặc trường sam đứng quay lưng về phía các nàng, Lăng Tử Nhan nhìn bóng dáng có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi là ai, mà Dương Mặc Tuyền lại liếc mắt một cái liền nhận ra. Lăng Viễn Kiếm nhìn thấy hai người, lập tức nói, mau đến đây, Nhan Nhi, mau tới ra mắt lão sư. Lăng Tử Nhan nghi hoặc, lão sư gì chứ? Đợi cho người kia xoay người lại liền lập tức cả kinh suýt nữa rớt cả cằm, không phải chính là kẻ mà hôm đón dâu bị nàng đánh gần chết, Trương Hằng, Hằng ca ca. Của tẩu tẩu đấy sao? Chuyện đánh người nàng vẫn gạt phụ thân, không biết Trương Hằng đã tố cáo chưa, càng không biết như thế nào hắn lại xuất hiện ở vương phủ, còn làm lão sư của nàng. Khi Dương Mặc Tuyền nhìn thấy Trương Hằng thì chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, Hằng ca ca chính là vì nàng. Mà đến, Trương Hằng nhấc tay vái chào trước, quận chúa, quận, vương phi. Lúc nhìn Dương Mặc Tuyền lại hơi dừng một chút, Dương Mặc Tuyền không biết hắn có nói bọn họ là người quen cũ hay không, cũng không dám mạo muội thừa nhận quen biết hắn, chỉ khách khí nói, tiên sinh hảo. Ngoặc kép. Lăng Viễn Kiếm cười, giới thiệu với các nàng, tiên sinh tinh thông cầm kỳ, cho nên ta thỉnh tiên sinh đến dạy Nhan Nhi cầm nghệ cùng kỳ nghệ, nếu Mặc Tuyền nguyện ý cũng có thể học cùng, ta chỉ sợ tính tình Nhan Nhi thiếu kiên nhẫn, học một mình không thú vị liền dễ bỏ dở giữa chừng. Ngoặc kép, Dương Mặc Tuyền nghe hắn nói như vậy, tựa hồ cũng không biết quan hệ của nàng cùng Hằng ca ca, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, gật đầu đáp ứng, Mặc Tuyền đã sớm có lòng muốn học cầm. Lăng Tử Nhan từ trong nỗi khiếp sợ tỉnh lại, lập tức đoán mò mục đích Trương Hằng đến đây, đầu ti. Tên là đoán hắn đến để báo thù, ngày đó đánh hắn chỉ còn nửa cái mạng, hiện giờ khôi phục nguyên khí liền muốn trà trộn vào vương phủ, sau đó sẽ tìm cơ hội tố cáo với phụ thân tội trạng của mình, thích thú chỉ ra kẻ có tội. Bất quá ngẫm lại phủ định, nếu hắn thực sự muốn báo thù thì đã sớm nói với phụ thân rồi, mà nàng cũng đã bị gia pháp xử trí, đánh cho không xuống được giường mới phải. Lại nhìn hắn cố ý như vô tình nhìn lén tẩu tẩu, lòng như thể nhảy lên một cái, lập tức tai thính mắt sáng, hắn đến là để tìm tẩu tẩu. Trước khi tẩu tẩu được gả về đây có vẻ rất thân quen với kẻ này, ngày đó nếu không phải tẩu tẩu ngăn cản thì khẳng định còn phải đánh hắn nhiều gậy nữa. Hắn trăm phương ngàn kế để có thể đảm đương chức lão sư của nàng, không có khả năng chỉ đơn giản là muốn gặp tẩu tẩu, chẳng lẽ muốn mang tê cẩu tẩu đi. Nghĩ vậy, trong lòng lập tức nổi lên địch ý, ánh mắt lóe lên hàn quang sắc bén. Trương Hằng chạm phải ánh mắt của Lăng Tử Nhan, không khỏi run lên, lập tức xoay mặt tránh đi. Lăng Viễn Kiếm thấy Lăng Tử Nhan chẳng những không gọi lão sư, sắc mặt lại còn không tốt, nghĩ nàng cứng đờ. Cậu không chịu học cầm, liền quát, còn không kêu, lão sư. Về sau đi theo lão sư học cầm cho tốt, nếu ta nghe được lão sư nói ngươi không nghe lời, dù chỉ nửa câu thì nhất định cũng sẽ phạt không nhẹ. Vâng, Lăng Tử Nhan đáp ứng, sau đó từ kẽ răng rít lên hai chữ, lão sư. Trương Hằng nghe được liền không rét mà run, mặc dù không biết vì sao Lăng Tử Nhan lại có địch ý lớn như thế với hắn, nhưng trong lòng vốn đã lo lắng có thừa, giờ lại nhiều thêm một phần khiếp ý. Mà Dương Mặc Tuyền căn bản không chú ý tới sắc mặt Lăng Tử Nhan biến hóa, trong lòng lại nghĩ, ta đã gả làm thê tử kẻ khác, chẳng lẽ Hằng ca ca còn chưa hết hy vọng. Gạch dưới hết chương 18 gạch dưới, Đại Thú Tân Nương, Lạc Khuynh, chương 19, bừng tỉnh thấu hiểu tâm tư. Trương Hằng đi vào Lăng Vương phủ tự tiến cử mình, muốn mưu toan chuyện gì đó, Lăng Viễn Kiếm thấy hắn cầm nghệ cao siêu, một khúc túy ngư sướng lên như hành vân lưu thủy, nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động. Cùng hắn đánh cờ, thua hắn hai ván hòa một ván, Trương Hằng cũng không bởi vì hắn là vương gia mà sinh lễ nhường hắn, bình sinh Lăng Viễn Kiếm ghét nhất những kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, hơn nữa cũng vốn không có tâm giành quyền đoạt lợi, cho nên mới xa cách kinh thành mà định cư ở Giang Na. Bằng không lấy chiến công hiển hách của hắn, lại là quốc cữu của hoàng thượng, tại triều đình đã sớm có thể nắm quyền một tay che trời, bởi vậy nay gặp được Trương Hằng không sợ cường quyền, nói năng văn nhã liền thực hợp ý, vì thế mới có chuyện thỉnh hắn làm lão sư dạy Nhan Nhi học cầm. Đáng tiếc Lăng Viễn Kiếm nhìn người dù chuẩn, nhưng nhìn sắc mặt mà đoán ý thì lại không bằng Từ Liễu Thanh, nếu như không phải Từ Liễu Thanh phải trở về nhà mẫu thân của nàng mà là đang ở trong thư phòng thì đã có thể lập tức nhìn ra thần sắc khác thường của ba người Dương Mặc Tuyền, dù lúc đó có ca. Không đoán ra quan hệ vi diệu của bọn họ thì cũng sẽ quyết định không để Trương Hằng ở lại trong phủ. Thế này Trương Hằng mới lấy thân phận lão sư mà ở lại vương phủ, Lăng Viễn Kiếm để hạ nhân an bài thỏa đáng mọi vấn đề về ăn ở, đi lại, còn cho người đi mua hai cây cổ cầm, một cái đưa Trương Hằng. Một cho Lăng Tử Nhan, còn đưa cho Dương Mặc Tuyền là cây thất huyền tiêu vĩ cầm, một, vốn là của hồi môn được nhà mẫu thân Từ Liễu Thanh đưa tới. Dương Mặc Tuyền cảm thấy quá quý giá nên không dám nhận, muốn để cho Lăng Tử Nhan, nhưng Lăng Tử Nhan làm sao muốn nhận, nàng chỉ ước gì có thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời cho Dương Mặc Tuyền, mà Lăng Viễn Kiếm cũng lên tiếng nói rằng đưa Nhan Nhi cây đàn đó thì căn bản chính là phí phạm của trời, lúc này Dương Mặc Tuyền mới chịu nhận lấy. Sau khi ba người từ trong phòng đi ra, mỗi người lại mang tâm tư khác nhau. Trương Hằng được hạ nhân mang đến nơi ở mới, Lăng Tử Nhan cũng không quấn quýt lấy Dương Mặc Tuyền, mang theo Trầm Ngư trở về phòng. Lạc Nhạn thấy các nàng trở về, lập tức hỏi thăm người đến phủ là ai, Lăng Tử Nhan đang mải nghĩ ngợi, trực tiếp nằm lên ghế, không nói chuyện, cuối cùng vẫn là chật. Ngư kể cho Lạc Nhạn, nói đến tiên sinh sẽ dạy tiểu thư học cổ cầm. Lạc Nhạn tưởng là một lão tiên sinh, nhất thời không có hứng thú, nhưng Trầm Ngư lại nói, tiên sinh này tuổi khá trẻ, mặc dù không tuấn tú được bằng thiếu gia, nhưng so với công tử Lý gia nhìn còn được hơn, thế này Lạc Nhạn mới nổi. Lên tò mò, năn nỉ Lăng Tử Nhan ngày mai học cầm mang nàng theo. Lăng Tử Nhan vẫn đang cân nhắc nên làm cái gì bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Trương Hằng nhìn tẩu tẩu, trong lòng liền một trận buồn bực, thực không thoải mái, sau này lại còn phải mỗi ngày gặp hắn, đây không phải là cho hắn cơ hát. Ội nhìn tẩu tẩu sao? Điều này không thể được, nhưng lại không thể trực tiếp đuổi hắn đi, hắn nhưng lại là người phụ thân thỉnh về. Có biện pháp nào vừa không khiến phụ thân nổi giận mà lại có thể khiến hắn rời đi không? Vừa lúc nghe được Lạc Nhạn cầu nàng mang theo cùng đi học cầm, trong lòng lập tức có chủ ý, chỉ cần mình nhanh chóng học giỏi cầm nghệ, không phải là có thể cầu phụ thân đem Trương Hằng tiễn bước sao. Nghĩ vậy, lập tức vui vẻ hẳn lên, cười với Lạc Nhạn, nói, tốt. Lạc Nhạn thấy nàng vừa rồi vẫn còn sầu mi khổ kiếm, giờ lại lập tức cao hứng, còn tưởng nàng nghĩ đến ngày mai có thể học cầm mà hưng phấn, liền càng thêm mong đợi. Lăng Tử Nhan không vì chuyện của Trương Hằng mà sầu lo, tự nhiên lại bắt đầu nhớ tới Dương Mặc Tuyền, nghĩ đến nàng thế nhưng lại phá lệ đỏ mặt lúc nhìn mình, trong lòng lập tức ngọt ngào như mật. Có cái gọi là vẻ mặt từ tâm mà sinh, Lạc Nhạn thấy nàng như vậy, lập tức ngạc nhiên nói, tiểu thư, người thảm a. Lăng Tử Nhan hoảng sợ, khó hiểu nhìn nàng, ta làm sao? Ngoặc kép, Lạc Nhạn nói, mùa đông còn chưa qua mà tiểu thư đã tư xuân, mơ ước mùa xuân tới bà di ti, tương tư. Lăng Tử Nhan phì một cái, đỏ mặt nói, cái gì mà tư xuân, thực khó nghe. Lạc Nhạn nói như thể có chuyện lạ, tiểu thư, người xem người mới một lúc trước còn buồn, một lát sau lại vui, nhã. N tình tràn ngập ý cười, còn không phải đang nghĩ đến ý chung nhân thì là gì. Những lời này vốn là Lạc Nhạn thấy tâm tình Lăng Tử Nhan khá tốt cho nên mới nói vui vậy thôi, không ngờ một tiếng lại làm bừng tỉnh người trong mộng, Lăng Tử Nhan cả kinh, lập tức từ ghế nằm bật dậy. Nguyên lai cảm giác không rõ mấy ngày nay chính là thích tẩu tẩu. Lạc Nhạn thấy nàng không nói lời nào, vừa cười vừa nói, để ta đoán xem ý chung nhân của người là ai nha. Trầm Ngư nói tiên sinh mới tới dáng vẻ rất được, còn có thể đánh đàn chơi cờ, chẳng lẽ tiểu thư đối với hắn nhất kiến chung. Tình, Lăng Tử Nhan không đáp, lại hỏi, Lạc Nhạn, thích một người là cảm giác gì? Lạc Nhạn nghe nàng hỏi như thế, nghĩ đến mình cũng đã thích người nào đâu, như thế nào mà biết được, chỉ có thể bịa chuyện nói, đơn giản chính là trà không muốn uống, cơm không nghĩ đến, lúc không thấy nhau. Chỉ muốn được gặp, lúc gặp rồi lại mặt đỏ tim đập muốn tránh xa, đối tốt với người đó mọi lúc mọi nơi, không thể chịu được khi hắn đối tốt với người khác hơn với mình, tóm lại chính là muốn có thể cả đời đều cùng hắn ở chung một chỗ. Nói rồi nói, trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh một người, liền vội vàng gạt bỏ. Lăng Tử Nhan thật sự nghe chăm chú, mỗi một câu Lạc Nhạn nói đều được nàng nghiệm chứng, lại càng thêm chắc chắn, trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác phức tạp. Trách không được tẩu tẩu không để ý tới mình, thì ra là do chuyện mình chưa suy nghĩ cẩn thận thì tẩu tẩu đã sớm nghĩ đến. Không phải tẩu tẩu tức giận gì mình, mà chính là cố tình tránh né. Dù Lăng Tử Nhan có không thích đọc sách đến mức nào thì vẫn hiểu được lẽ thường, nàng thích tẩu tẩu như vậy, C. Ăn bản là trái với luân thường đạo lý, đừng nói tẩu tẩu, dù là phụ thân hay mẫu thân thì trên đời này mọi người cũng sẽ không cho phép. Lăng Tử Nhan nhìn bầu trời đêm tối như mực bên ngoài cửa sổ, như ẩn như hiện gương mặt siêu phàm thoát tục của Dương Mạc Tuyền, nghĩ đến việc về sau phải quen N. Tàng, trong lòng lập tức đau nhói. Nếu về sau không thể ở bên nàng, vậy dù sống thì cũng còn lạc thú gì nữa. Lạc Nhạn nói rất đúng, thích một người thì cả đời nên cùng nàng ở chung một chỗ, quản cái gì lễ giáo thế tục. Lăng Tử Nhan ta nhất định phải có được tẩu tẩu. Lạc Nhạn thấy sắc trời đã tối muộn liền khuyên nàng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải dậy sớm, Lăng Tử Nhan đáp ứng. Nếu đã xác định lòng mình thích tẩu tẩu, vậy Trương Hằng kia lại càng phải thêm lưu tâm. Người vẫn đứng lặng ngoài cửa sổ cũng yên lặng rời đi. Bế Nguyệt quay đầu, qua cửa sổ trừng mắt với Lạc Nhạn một cái. Lạc Nhạn thật không hiểu trời cao đất rộng là gì, tuy là ở trong khuê phòng nhưng cũng không thể công khai nói quận chúa tương tư nam tử như thế, nếu chẳng may truyền ra ngoài, v. Vậy chẳng phải bôi nhọ thanh danh quận chúa sao? Đi mau vài bước đuổi kịp Dương Mạc Tuyền, liền khuyên nhủ, Lạc Nhạn luôn luôn nói mà không suy nghĩ thế đó, sao tiểu thư lại có tâm tư này được? Thiếu nãi nãi trăm ngàn lần đừng để trong lòng, ngoặc kép. Dương Mạc Tuyền trở về từ thư phòng rồi mới nhớ ra Lăng Tử Nhan đã từng gặp Hằng ca ca, còn đánh hắn một phen, sợ nàng mang thù trong lòng, về sau gây khó dễ với Hằng ca ca, thế nên mới dẫn theo Bế Nguyệt đến khuyên nàng. Sao biết mới vừa đi đến cửa sổ lại chợt nghe nói Lăng Tử Nhan đang tưởng niệm ý chung nhân, mà ý chung nhân lại chính là Hằng ca ca. Trong lòng nàng vẫn có cái suy nghĩ khá khờ dại, dù chưa gặp qua Lăng Tử Hạo nhưng đã đoán hắn thuộc loại bất học vô thuật, mấy ngày trước lại gặp Lý Vi Tu, càng thêm. Chứng thật suy đoán này, toàn những kẻ công tử ca ỷ vào tiền thế mà kiêu ngạo ương ngạnh, thế nên liền nhận định Hằng ca ca là nam tử tốt nhất trên đời. Nhan Nhi chướng mắt Lý Vi Tu, đối với Hằng ca ca nhất kiến chung tình cũng rất có khả năng. Tính tình nàng vốn như một tiểu hài tử, thích những thứ mới mẻ, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày đều quấn quýt mình, như vậy cũng không cần lo lắng nàng gây khó dễ cho Hằng ca ca, chính là trong lòng lại thấy khổ sở, chỉ không biết vì Hằng ca ca hay là vì Nhan Nhi. Một đêm trằn trọc không ngủ được, đến lúc trời tờ mờ sáng mới mơ mà ngủ, tỉnh dậy đã là giữa trưa. Đợi sau khi rửa mặt chải đầu dùng ngọ thiện, bữa trưa, xong rồi nàng mới để Bế Nguyệt ôm cầm đi tới nội viện, đến nơi liền thấy Lăng Tử Nhan thật sự chăm chú đánh đàn, Trương Hằng đứng bên cạnh chỉ đờ. Yểm cho nàng, Quả nhiên giống với suy đoán của nàng, chẳng những Nhan Nhi không làm khó Hằng ca ca, mà nhìn qua hai người ở chung còn thực hòa hợp, bằng không lấy hiểu biết của nàng về Nhan Nhi thì tuyệt đối không có chuyện Nhan Nhi nghiêm túc học cầm như thế. Lạc Nhạn đang ngồi ở một góc sáng sủa, nhìn thấy các nàng tới liền đứng lên hô một tiếng, thiếu nãi nãi, Lăng Tử Nhan nghe thấy liền ngoái lại nhìn, thấy Dương Mặc Tuyền, vốn định chạy ra đón, tâm tình lại tự dưng thực khẩn trương, lập tức đỏ mặt, xoay người tiếp tục đánh đàn. Dương Mặc Tuyền thấy vậy, lòng trầm xuống, gương mặt lại lạnh đi vài phần. Bế Nguyệt đem cổ cầm đặt trên bàn xong liền bước đến chỗ Lạc Nhạn, vừa ngồi xuống, Lạc Nhạn liền hỏi, sao giờ này thiếu nãi nãi mới đến? Ngoặc kép, Bế Nguyệt nhớ lại chuyện ngày hôm qua, có chút bực mình nói, chuyện của chủ tử, không đến phiên hạ nhân như chúng ta quản. Lạc Nhạn vô duyên vô cớ bị nàng mắng, chẳng lẽ nàng ăn nhầm thuốc chắc? Cơn tức lớn như vậy, vừa muốn hỏi liền nhìn thấy nửa thân hình của anh Tuấn lấp ló ngoài cửa, vẫy tay với nàng, lập tức đứng dậy đi qua. Bế Nguyệt thấy nàng đột nhiên đứng dậy, còn tưởng nàng tức giận nên bỏ đi, nghĩ thầm mình còn không bắt nàng hỏi tội mà nàng đã nổi giận trước rồi, ngẩng đầu Tên nhìn thì thấy anh Tuấn núp sau cửa, trong lòng lại càng không chấp nhận được. Lạc Nhạn vốn tâm tình đang rất tốt, sao biết Bế Nguyệt vừa đến đã nói một câu khiến nàng đầy một bụng hỏa, đối với anh Tuấn tự nhiên sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, hung tợn nói, tìm ta làm gì. Ngoặc kép, Lăng anh Tuấn thấy vẻ mặt nàng không tốt, cười làm lành nói, Lạc Nhạn tỷ, ngươi là đại nhân không nên chấp tiểu nhân, ngày đó là ta đắc tội ngươi, giờ ta nhận lỗi với ngươi a. Đây là túi thơm mới ta tốn 2 lượng bạc ở Tú Lung Phường đặt làm theo yêu cầu, giờ tặng cho ngươi, rồi ngươi đem cái. Ngươi cầm trả cho ta đi. Nói xong từ tay áo lấy ra túi thơm đưa cho nàng. Lạc Nhạn thấy túi thơm kia quả thật còn tinh xảo hơn so với cái Bế Nguyệt làm, căn bản lại không muốn trả lại cái kia cho hắn, nhưng nghĩ đến bộ dáng nổi giận đùng đùng của Bế Nguyệt, sợ là đã biết túi thơm nàng đưa cho a. N.S. Tuấn đã bị mình đoạt mất cho nên mới hờn dỗi như thế, lòng lập tức bùng lên một cỗ lửa giận, từ trong người lấy ra túi thơm, ném vào tay anh Tuấn, trả lại ngươi. Sau đó hậm hực quay về, Bế Nguyệt ở xa xa nhìn thấy hai người giống như đang trao đổi này nọ, chờ Lạc Nhạn trở về liền hỏi, anh Tuấn tìm ngươi làm gì? Lạc Nhạn cười lạnh, ngươi cũng không cần giả vờ cái gì cũng không biết, túi thơm là ta cướp thì sao? Ta bất quá chỉ tức giận anh Tuấn ở trước mặt ta khoe khoang, cười nhạo ta ngay cả kim cũng không biết dùng, nếu ngươi không vui vì ta đoạt của hắn, vậy chỉ cần mở miệng nói là được, cần gì xưng xỉa mặt mày với ta. Bây giờ trả lại hắn rồi đó, ngươi vừa lòng chưa? Bế Nguyệt vẫn tưởng anh Tuấn cầm thứ nàng đưa đem tặng người khác, không ngờ lại do Lạc Nhạn đoạt lấy từ trên tay hắn, thì ra là hiểu lầm anh Tuấn, lập tức lòng liền cao hứng, cười nói, một cái túi Ơm mà thôi, có gì đâu mà tức thành vậy, ngày mai ta liền làm cái khác cho ngươi. Lạc Nhạn thấy nàng cười đến cao hứng, lại nổi cáu, ai thèm thứ gì của ngươi chứ, túi thơm này cũng cho ngươi luôn, đi mà cùng với cái kia hợp thành một đôi. Nói xong liền đem túi thơm mà anh Tuấn đưa nàng ném cho Bế Nguyệt, đầu quay sang một bên, không thèm nói nữa. Bế Nguyệt nghe được nàng nói hợp thành một đôi, bị nói trúng tâm tư, mặt lập tức đỏ lên. Bọn anh Tuấn tiêu sái cũng vào vương phủ từ khi còn nhỏ, còn theo vương gia đánh giặc, tự nhiên so với mấy gã sai vặt trong phủ phải tốt hơn nhiều lắm, mà anh Tuấn vốn tốt bụng, hòa ái với người khác, thế nên nàng mới âm thầm ái mộ. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi, không thể trực tiếp nói với hắn, vì vậy mới làm túi thơm ngầm ám chỉ, đưa cho hắn, sao biết được hắn lại đưa cho Lạc Nhạn. Còn tưởng hắn thích Lạc Nhạn, giờ mới biết căn bản là hiểu lầm, anh Tuấn lại còn phải mặt dày kỳ kèo đòi về từ tay Lạc Nhạn, chứng tỏ hắn cũng có lòng, tâm lại càng vui mừng, khuôn mặt đầy rạng rỡ, hoàn toàn bất đồng với Lạc Nhạn. Mà hai người đang học cầm cũng lại một phen tâm tư khác. Lăng Tử Nhan nhìn thấy Dương Mặc Tuyền liền mặt đỏ tim đập, thẹn thùng không dám chào hỏi nàng, đành phải dùng tiếng đàn che giấu, trong lòng vui mừ. Tiếng đàn tự nhiên cũng vui. Mà Dương Mặc Tuyền cũng chịu nặng tâm tư, Nhan Nhi theo Hằng ca ca học cầm, thế nhưng lại không để ý tới nàng, mà Hằng ca ca cũng không như ở Dương Châu tìm mọi cách lấy lòng nàng, chỉ cứng ngắc hô một tiếng, quận Vương Phi, tùy tiện nói vài câu có lệ rồi tiếp tê. Cục dậy Nhan Nhi, hai người nguyên bản đều là người thân cận với nàng, giờ ngược lại nàng lại giống như ngoại nhân, lòng như thế nào không buồn khổ cho được. Gạch dưới hết chương 19 gạch dưới, 1 Thất Huyền Tiêu Vĩ Cầm. Đại Thú Tân Nương, Lạc Khuynh,